Xin chào quý vị, mong quý vị kiên nhẫn một tí, họ đang chuẩn bị cái máy. Tuần vừa qua chúng ta tu một cái, dùng một cái xuất cảng của người Tàu mà gọi là một cái mà tốt nhất. Họ xuất cảng cái pháp tịnh độ này qua xứ Mỹ này. Nhờ ngài Thiện Hóa mà họ xuất cảng qua cái pháp này qua xứ Mỹ này. Thì nghĩ ra cái pháp tịnh độ là một cái pháp mà tuyệt vời nhất mà người Tàu có để cống hiến cho cái xã hội này. Tại sao như vậy? Cái thời văn minh, thời đại văn minh này, con người, cái xã hội đời nay đó, người ta biết cách sống, họ biết cách làm tiền, họ biết cách kiếm tình thương, xây những cái lăng thẩm, những người Tây phương giỏi, rất giỏi làm những chuyện này. Nên tới khi mà họ muốn cần phải dự tính cho tương lai đời sau, khi người thế gian này người ta không biết cái gì hết. Thiệt ra là mấy cái người mà thời đại này ai cũng sợ cái chết. Cái tử thần rất là kinh hoàng, tại vì mình không biết gì về cái tử thần. Phật nói rồi, mình chúng sanh đã từng lưu hồi, lưu lạc trong vòng lưu hồi này từ lâu rồi. Một kiếp là mình sống làm người, thì cái người bên Thiên Chúa Giáo, hoặc là bên Hồi Môn, hoặc là đạo Hồi Môn, hoặc là đạo bên người gì đó, người bên kia, họ có thể sinh lên quả trời, hoặc là bên Ấn Độ Tông, cái bên đạo Ấn Độ Giáo, ta có thể sanh lên quả trời để về với cái trời của họ. Bên Phật giáo mình biết rõ đấy, bên Phật giáo chúng ta đó, Đức Phật dạy rằng Đức Phật đã xác nhận là những cái quả trời đó thật sự có. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta đó đã luôn lưu lạc trong luân hồi, một lúc thì làm người, một kiếp thì làm cõi trời, lên cõi trời, một kiếp là đọa xuống địa ngục, làm ngạ quỷ, làm súc sanh. Thì Đức Phật dùng cái Phật nhãn, Đức Phật thấy từ đầu chí cuối chúng ta đi lưu lạc. Đức Phật có Phật nhãn, ngài có thể thấy được cái quá trình của mình trong quá khứ đã làm gì và trong tương lai sẽ làm gì. Có Đức Phật mới thấy được như vậy thôi. Bên Thiên Chúa Giáo với Đức Chúa Trời không thấy được như vậy, tại sức học chưa đủ. Mình không nên sợ chết. Quý vị không nên sợ chết, tại vì sau khi quý vị chết á, mình chỉ đổi cái thân này thôi. Quý vị thấy không? Nếu như mình cái thân này sau khi mình chết mà lấy cái thân khác, rồi sau khi cái thân đó mình xong rồi mình lấy cái thân khác nữa, mình đã làm như vậy hoài, không có gì phải sợ chết. Như Đức Phật nói, cái người mà có trí huệ, người mà khôn ngoan đó, thì không sợ chết, mà còn hơn nữa, người ta còn dự tính cho cái cuộc đời tương lai của họ. Giống như quý vị muốn sinh lên quả trời, Phật giáo cũng có những cái phương pháp để giúp quý vị lên quả trời. Nhưng đều như Phật nói rằng, quý vị, những cái người mà bên tôn giáo khác á, người ta khuyên quý vị sinh lên quả trời đó, là quý vị phải tích tụ cái phước báo của quả trời. Quý vị nó có lý không? Là quý vị muốn lên quả trời thì quý vị phải bắt đầu tích tụ cái phước báo của quả trời, để sau này có đủ rồi mới lên đó mới xài chứ. Thì quý vị giống như vậy, đây mình muốn đi vác ăn thì là mình phải để dành tiền, hoặc là mình đi xin apply cái visa Mastercard hả? Thành Đức Phật dạy chúng ta nên tích tụ cái phước báo. Thì giống như cái tuần vừa qua đó, mấy ngày vừa qua chúng ta đang tạo những cái phước báo đó. Và những cái phước báo đó có thể được chuyển thành cái phước báo của trời. Ta làm như vậy. Phật còn nói thêm, ngược lại bên Phật giáo ta, Đức Phật còn dạy rằng cái quả trời đó nó không có vĩnh cửu. Giống như cái vị để dành tiền mà quan Luân Đôn đó, mà chơi vui chơi, khi tiền nó hết phải trở về lại đây chứ, nó sẽ ở lại được. Tới đó mà chơi thôi, đâu có thể ở lâu được. Không có gì mà nó hoàn toàn nó rất là có lý. Đức Phật mới nói là mình cái chuyện mà tích tụ cái phước báo của quả trời rất là tốt, hoặc là tạo phước báo trở thành con người nữa. Đó là một cái chỗ tốt chúng ta có thể tới được. Để cái mà tốt nhất đó, là mình nên thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Sự thật là như vậy. Tại sao như vậy? Tại sao mình mới thoát ra như vậy? Mặc dù quý vị có phước quả trời, cái phước là con người, thì lúc quý vị chết đó, chưa chắc quý vị có cái cơ hội để mình dùng cái phước đó mà trở lại quả người, con người làm, hoặc là làm quả trời. Có một cái nguy hiểm ở trong đó. Đức Phật mới nói, nếu như mà quý vị mà đổi cái thân này đó, Đức Phật mới giảng, nếu như quý vị phải đổi cái thân đó, tại sao mình dùng cái cơ hội đó mà mình thoát ra cái vòng luân hồi này mà không bao giờ phải trở lại vòng luân hồi nữa. Thì Đức Phật nó có cách để quý vị thoát cái vòng luân hồi và vĩnh cửu. Thoát ra bằng cách là mình đắc giác ngộ. Cái lý do quý vị vòng trong luân hồi này, cái lý do quý vị mà vòng trong vòng luân hồi này á, còn cái lưu lạc trong vòng luân hồi này, tại vì á, có một cái bản ngã. Quý vị còn bản ngã sẽ còn luân lạc trong cái luân hồi này. Bên Phật giáo mình có cái phương pháp để mà diệt cái bản ngã của mình. Tại cái bản ngã của mình là cái nguồn gốc của tất cả những cái khổ sở trong cuộc đời này. Ví dụ, cái bản ngã đó là cái người mà thương, có cái tình thương. Quý vị thấy không? Mình thương một người đó đó. Khi mà ta còn, mình còn với người ta đó, thì cái tình thương nó rất là thoải mái, thích thú. Mà khi mình mất cái người đó, tình thương nó trở thành một cái sự đau khổ. Nhiều khi cái đau khổ mới chịu không nổi. Anh quý vị thấy, Đức Phật mới nói, tại vì có cái bản ngã mà nó biết thương, nó thích thương yêu. Vì vậy, vì cái đó trong tương lai, quý vị sẽ khổ. Tại vì còn vì còn thương yêu, thì ngày nào đó, mặc dù khi mà quý vị vẫn còn cái bản ngã mà nó có thể xây một cái lâu đài biệt thự, xây những cái gì đó
tượng đài, cái tượng đài,
tượng đài, cái tiên diệt thầy nói thầy dốt dễ sợ lắm, không biết chữ diệt. Cái bản ngã này nó có thể tạo những cái chuyện công tác rất là lớn lao, những cái việc làm thành tựu, những việc rất là vĩ đại, tạo những cái sáng tán tuyệt vời. Và cuối cùng cái bản ngã nó sẽ khổ, tại vì nó sẽ ngừng, nó sẽ mất cái đó. Cái bản ngã cuối cùng nó sẽ mất những cái mình thương, vì vậy cuối cùng mình sẽ khổ. Có lý không? Có lý. Vẫn còn bản ngã là vẫn còn khổ. Mình thấy em bé mình thương, sự thật cái gì biết mình thương nó dễ sợ. Có mình mới thương yêu nó sợ. Nhưng mình biết tại sao mình thương yêu, tại mình biết trong tương lai nó sẽ khổ như mình vậy. Cái đó là cái luẩn quẩn, nó vô lý dễ sợ. Đức Phật nói như vậy. Quý vị biết không, Đức Phật là người duy nhất mà nói được cái chuyện này thôi. Tại Đức Phật mới có thể thấy cái trong quá khứ và cũng như trong tương lai này. Thành ra Đức Phật nói muốn mà ngừng cái này là phải diệt cái bản ngã mình. Giết cái bản ngã. Đức Phật dạy rằng quý vị muốn hoàn toàn tiêu trừ tất cả khổ trong tương lai thì bản ngã nó phải chết. Ai thắc mắc gì không? Không hiểu, giết bản ngã khó dễ sợ. Ví dụ, ai cho thầy cái ví dụ mà chứng minh là cái bản ngã nó khó diệt dễ sợ. Mỗi người chúng ta có một cái bản ngã hết. Có ai có muốn điều khiển người khác không? Em muốn điều khiển vợ mới không? Cá nhân thầy biết á, ai cùng ông cũng muốn là điều khiển vợ mình hết. Trong cái lịch sử của người mình á, đàn ông chưa bao giờ có thể kiềm chế được người đàn bà. Tại sao như vậy? Tại vì á, cái bản ngã của người phụ nữ đó khó mà dí lắm. Thành ơi, cái sự thật á, muốn diệt cái bản ngã nó khó dễ sợ. Đức Phật mới nói rằng đại đa số chúng ta đó không có thể nào diệt cái bản ngã trong kiếp này được. Cần nhiều thời giờ lắm. Quý vị thấy cua người ta đâu phải là dễ, còn tốn thời giờ hay sợ. Thiệt ra mình có những cái phương pháp để mình dồn nó vào góc. Khi mình dí cổ nó rồi mới lấy cái dao cắt cổ nó. Cần nhiều thời giờ hay sợ lắm. Lâu hơn 100 năm. Lâu hơn nhiều lắm. Thì nếu quý vị tin như vậy đó, tin lời của Như Lai đó, thì có một cái phương pháp khác nữa. Là quý vị sau khi chết đó, dọn qua một cái thế giới khác, hoặc là Tây Phương Cực Lạc. Qua cái Tây Phương Cực Lạc thì cái sinh mạng quý vị nó dài, là dễ sợ lắm. Thì quý vị tha hồ có thì giờ mà bóc cổ cái mạng ngã của mình. Phải cần làm như vậy. Lúc thầy còn nhỏ đó, lúc nhỏ đó, thầy có ai dạy cái này không? Bây giờ mình nhồi sọ con nít rồi. Thế nên Đức Phật nói cái vị có thể qua Tây Phương Cực Lạc, bởi mình tu cái tuần này để mình tìm cách mà qua Tây Phương Cực Lạc. Thầy thắc mắc gì không? Thầy Hiền Trì còn 20 phút rồi thầy. Nói lẹ lẹ. Thầy Hiền Trì nói pháp cho quý vị nghe tối nay.
Mình bổ túc thêm cho ngày hôm qua mình nói về cái phát tâm Bồ Đề đó. Thì tôi mới nhớ là trong cuộc sống hàng ngày mình thấy rất là nhiều, quý vị để ý thì thấy à, thì mình sẽ luôn luôn lúc nào mình không nắm cái tâm từ bi mình đó. Cách đây khoảng 3-4 tuần tôi thấy trên TV á, cái anh da trắng say rượu khoảng chừng 40 tuổi à. Rồi khách sạn đã gọi cảnh sát thì ảnh bò ngoài cái hallway của cái phòng đó. Bò bốn chân như đứa con nít vậy đó. Anh say rượu dữ lắm rồi. Thì cảnh sát đứng cách đây với cái bục vàng cái gì đó. Cầm cái cổ cái biển này. Thì ông kia cái bà tóc đi đâu chưa mẹ. Thì ông quá sai rồi. Ông chống hai tay xuống đó cái. Lúc đó ông đưa hai tay lên chống cái cổ sát bóng bà bọc. Ý cổ lại. Thì ông kia chết rồi. Ý cổ lại. Ta tỏ thì chẳng ai. Thầy mới nói hai cái hô có cái treo cái bản ngã mình bảo vệ bản ngã mình mà ông sợ chết giết người ta còn ông kia sợ cho giết người cái bản ngã mình cũng như là khóc là cũng vậy thấy cái cách lên cái khổ không thấy những cảnh đó mình phát ra một đề rồi một cảnh thứ hai tôi thấy nó kích động tôi nghi trong tâm tôi luôn làm được người ra người nãy nữa mỗi người nhỏ 8 tuổi đi trong vô mạng hay gì đẩy cái xe cái nhỏ nó phá nó nhỏ gái nó phá không nghe lời nắm tóc mình quấn cái tay cầm của cái xe cái nhỏ đi từ đẹp nó cao quá đi nó nhóm nè nó rất là đi à, đi con đi đi hai đồng luôn cái tay em đi con đi nó nói nhiều lần mà người ta nghiến răng đẩy gì thì khách hàng ta thấy là gọi cảnh sát cũng vậy thấy cảnh cái nhỏ nó khổ người cha cũng khổ dạy nó mà đứa nhỏ nó đau đớn thấy cái cảnh sốc tôi nhắc nhở những cái đó một chút một chút nó làm cho mình hết tâm vào đời chúng ta khổ nó tìm cách diệt tận cái khổ hơn một cách sốc tâm vào đời ta là mình làm Phật đó mình nói với họ mới nghe bây giờ mình nói cái bà đó thương khách người ta chửi cái chuyện mắt nó với bà kia cũng khác đâu có nghe đâu thế nên mình nói gì rồi còn là biết bao nhiêu đau khổ nữa mình nói hết thôi.
Mình trở lại chuyện bữa nay thì kỳ rồi tuần rồi có người kể chúng tôi nghe là qua Mỹ này nè một anh bị xe đụng thì người bạn gái hay cảnh sát thì mới đem vô bệnh viện thì anh tới bệnh viện anh chết thì người cảnh sát không biết cái may mắn nào theo câu chuyện người ta kể có lẽ là cái anh này anh xui khiến thì cảnh sát nó tìm trong xe nó lục trong xe được cái ID của anh đem vô thì biết anh này là ai có ID đàng hoàng thì trong đó nó có chữ là hiến nội tạng thì bệnh viện lập tức là nó lấy liền để nó cứu nhiều người khác theo cái thủ tục ở đây thì câu chuyện có vẻ người ta kể là anh này ảnh mãn nguyện của ảnh là ảnh hiến nội tạng mà cuối cùng thì tìm được cái ID của ảnh cho nên ảnh mãn nguyện thì nó hợp với câu chuyện bữa nay là người ta hỏi Hòa Thượng Tịnh Không là lúc mình lâm chung đó mình hiến nội tạng nó có lợi hay có hại Bây giờ quý vị lại ID, lại DMV nó hỏi mình có hiến nội tạng không? Mình nói yes. Thì nó ghi trong ID mình, nó mai mốt mình chết thì nó lấy. Chính phủ lấy cái đó cho người ta bố thí. Thì có người hỏi chứ mình người tịnh độ, mình ghi như vậy là mình có lợi hay không có lợi? Thì Hòa Thượng trả lời là nếu mà mình lúc mà ta lấy nội tạng của mình đó, ta cắt bác sĩ nó cắt nó lấy nội tạng đó, mà mình không nổi sân hận lên thì ok, mình nên hiến. Còn nếu mà lúc nó cắt đó, mà mình lúc đó mình cái thần thức mình nó còn xung quanh cái xác mà mình đau, mình nổi giận lên thì nó không ok, là mình đọa mà mình không có cơ hội giảng sanh. Còn nếu mình ok mà mình đau mà mình chịu nợt, mình để cho người ta lấy gan lấy mật mà mình vẫn niệm Phật, lúc cái thần thức mình nó giảng sanh đó, thì nên cho. Còn mình cảm giác mình lúc đó mình đau, mình chịu không nổi, mình nổi giận lên đó, thì mình đừng cho. Còn mà cái người mà nếu mà lúc cắt mà mình đau đó, mình sợ đau đó, thì mình đừng có cho đi. Lúc đó mình sân hận, mình niệm Phật không có nổi đâu, là mình không có giảng sanh. Đó là Hòa Thượng tóm tắt như vậy. Dạ, tôi muốn chắc ăn là nãy tôi đọc lại trong liêu đó, tôi lọc lại cái đề tài đó cách đây 1 tháng. Thì khoa học gia nó xác nhận, nó thí nghiệm lên chuột á. Sau khi mà tim ngừng đập máu, ngừng chạy rồi đó, cái não vẫn còn hoạt động, vẫn còn biết á. Nó xác nhận đàng hoàng vậy á. Cái bệnh viện nào bên New York á, nó thí nghiệm bằng trên chuột. Cái não vẫn còn hoạt động, tức là mình biết, cắt và biết. Thì tôi nói theo cái trong kinh Phật nói, Đức Phật nói là mình sau khi mình nín thở mình chết, coi như máu ngừng đập rồi hết, mình nằm đó đó, thì thân nhân đừng có đụng vô trong 8 tiếng đồng hồ. Tại vì khi mình đụng, mình la, mình khóc, mình lắc đó, là cái người đó đau. Đau giống như là quý vị lấy cái dao mà móc cái mai kéo con rùa sống ra vậy. Mà họ nói không được. Họ nằm đó họ nói không được, nhưng mà họ còn cảm giác đau, họ giận dữ lắm. Cái lúc đó là họ bị nổi sân hận, không có niệm Phật gì nổi nữa, là mình hại họ đó. Thành ra Hòa Thượng mới nói là mình nếu mà mình không đau đó thì mình được giảng sanh, mình niệm Phật thì cái đó được, còn mình cứu được nhiều người. Còn nếu mình cho nội tạng này cứu được 5-7 người thôi, đâu có nhiều đâu. Nhưng mà để tôi nói trong kinh cho quý vị thấy cái bố thí nội tạng nó nên hay không nên. Nếu mình quyết định là giảng sanh, mình xin muốn cầu nguyện giảng sanh, mà mình sợ lúc ta lấy cái nội tạng mình đau, hay là không đau cũng vậy, có thể là lúc mình bây giờ mình không sợ, mà lúc chết mình đau mình đâu có biết đâu. Thì theo tôi là mình không nên cho. Tại vì nếu mình được giảng sanh đó, mình thành Phật, mình cứu lên trên đó giảng sanh, là quý vị biết là mình lên định độ là mình sẽ thành Phật, mình cứu không biết bao nhiêu người, như Đức Thích Ca Mâu Ni cứu mình vậy nè. Còn nếu mình cho nội tạng cứu 5-7 người chứ bao nhiêu. Nhưng mà cái phước báo của cho nội tạng như thế nào, để tôi nói cho nghe. Trong kinh Trinh Kinh Kiên Cang á, Hòa Thượng Liên Hóa giảng tôi mới đọc nè. Nếu một người bố thí sân mạng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, bố thí vô số thân mạng của chính mình, mà làm như vậy hàng trăm ngàn vạn kiếp, thì cái phước báo người đó cỡ nào? Bố thí thân mạng mà trăm ngàn vạn kiếp, mà mỗi sáng, trưa, chiều cứ bố thí vô hoài đó, thì cái phước báo đó nó nhỏ hơn cái người mà nghe kinh Kim Cang mà tin thôi. Nghe kinh Kim Cang Phật giảng mà tin thôi. Cái phước của người tin nó lớn hơn cái người bố thí thân mạng này nè. Thành ra quý vị giảng sanh cái phước cỡ nào, mà đem đổi có mấy trái tim mình, mà rủi mình sân hận cái mình mất cơ hội. Cho nên theo tôi nghĩ là mình không nên cho. Bố thí thân mạng hằng hà và hằng xa số cái lần như vậy, sáng trưa chiều mà hằng hà xa số kiếp, không bằng nghe kinh Lăng Nghiêm, cái kinh Kim Cang mà tin thôi. Còn cái này mình được vãng sanh nó còn hơn nghe kinh Kim Cang, nó lên đó hoặc chỉ đà giảng còn hơn kinh Kim Cang nữa. Cho nên rốt cuộc là theo tôi thì tôi không, nếu tôi không cho, thì quý vị có ý kiến thế nào? Mình
có ai ý kiến gì không? Cô Lan. Có gì? Có gì? Thầy nghe không hiểu nữa. Có người dân hiến chưa hả? Có chùa này có rồi hả? Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. À, lỡ không có đài. Tự để chấm chấm điểm lộn đi. Dạ khi vị biết. Nói là thân này cha mẹ mình cho, mình không nên hủy hoại nó, như vậy là không tốt. Cái vị nói như vậy đó, người tôn giáo khác ta cười mình, ta nói cái vị sao hèn dữ vậy. Cái vị biết về cái chết, cái vị học về cái luân hồi, nói về cái lòng từ bi, mà cái vị sợ đau, cái lòng từ bi cái vị ở đâu? Có gì chỉ lo cho mình không? Người Phật tử nhưng mà ích kỷ như vậy.
Cái đó là tư tưởng đó của Nho giáo này. Của Nho giáo ngày xưa.
Cười chứ. Mình nói cho nói la lối ngon lành, cuối cùng mình chỉ là nhìn chỉ là hèn thôi, mình chờ nghĩa là nhát gan thôi, sợ đau. Sợ đau hả? Cô này cô sợ đau. Mà đẻ cái con đầu lòng nào đau đi. Đẻ đứa con đầu tiên. Cho cái thuốc không đau. Tiêm cái thuốc để không đau, đẻ nó vẫn còn đau, chỉ không có diễn tả được cái đau của mình thôi. Cô nói là thầy hiểu lầm. Cô nói là lúc mà chích cái thuốc tê đó nó bớt đau dễ sợ, bớt nhiều lắm. Nhưng đều vẫn còn biết như thường, vẫn còn nghe được như thường, chỉ nói không được thôi. Thì sau khi nó thuốc tê nó hết hiệu quả rồi, nó đầu kinh khủng. Người Tây Phương sẽ cười cái vị. Nó nói là cái vị nói là nói ngon lành lắm. Nói này, nhưng mà cái vị vẫn sợ đau, vẫn sợ chết như thường. Người ta sẽ cười, người ta nói là cái vị nói cái miệng thôi. Chứ cái nói về cái từ bi. Mà khi mà biết rằng người ta cần cái quả tim để ta tiếp tục ta sống, mà cái vị không chịu cho, ta sợ đau. Thì cái lòng từ bi ở đâu? Hả? Lòng từ bi cái vị ở đâu? Hả? Phật tử cái vị giống như những người khác thôi. Chỉ nói thôi. Đúng không? Cái nói không, cái miệng cái nói không? Không dám cắt cái gan, không dám cắt cái thận mình. Những người mà nói là cái vị không nên cắt, không nên làm cái chuyện đó, tại vì nó sẽ đau đớn, cái vị sẽ đọa này nọ đó, tại vì họ không có hiểu. Hồi trước thầy nói như vậy, mấy năm trước thầy nói như vậy, thầy đã nói như vậy rồi. Trước thầy mấy năm trước thầy giảng như vậy, cái vị không nên, tại vì cái vị quá tự tin đi. Cái đó là đó, tại vì cái phong trào hồi trước người ta chuyên muốn tích làm cái chuyện đó để cứu cái sinh mạng người ta, cái chuyện rất là tốt. Mình không nên. Bố thí cái bộ phận của mình, nếu mình không có chuẩn bị mà đi qua kiếm cách mà thoát qua Tây Phương Cực Lạc thì không nên. Người Phật giáo Phật tử biết cái chuyện này nhá. Sau khi cái vị chết, cái vị vẫn còn đau đớn như thường. Và thời cái thần thức của chúng ta đó, sau khi chết đó, cái vị ngừng tắt thở đó. Quý vị biết không? Cái thần thức cái vị nó vẫn bám vào cái thân mình, tại cái thần thức cái vị là cái thành phần của cái ngã của cái vị. Cái bản ngã cái vị đó là rất chấp trước vào cái thân này. Vì biết như vậy để mà cẩn thận. Thành ra nếu như mà quý vị phát tâm từ bi đó muốn cứu người ta thì làm được, nhưng đều phải có cái phòng ngừa. Thì biết là cái thân này do cha mẹ mình cho ra. Cha mẹ thầy tin đó, là nếu họ biết đó, là cái thân thầy khi mà thầy xài xong rồi đó, cái phần còn lại mà cái một vài cái bộ phận mình có thể cho người khác, để cứu người khác, để giúp người khác. Họ không có mang đâu. Trong tinh thần thoát cái luân hồi, thì Phật tử mình biết cái chuyện đó. Mình có những cái pháp để mình đối trị những cái đau đớn đó. Đừng có sợ. Nếu cái vị mà cảm thấy mình không muốn làm trật để mình có thể đi lạc đường đó, thì cũng được. Thành đối với thầy nghĩ rất nhiều người Phật tử mà hiểu cái pháp đó. Họ không có màng bố thí cái thân này, nếu như họ có thể có những cái pháp mà nó có thể giúp họ đắc vãng sanh mặc dù nó bị phiền não. Cái vấn đề này thì có hai cái chuyện mà cần nói rõ cho quý vị. Học trò thầy mà thấy mấy cảnh đó, lúc nó cắt ra như phải cái biển quá dần. Chứ cô Quản Ngân á, cô đã hứa cho người ta những cái bộ phận mà nó hư hết rồi, cô không giận phải không cô? Đúng không? Mình khi mình cam chịu người ta cắt cái bộ phận mình ra, mình không có giận đâu. Thầy nói mà cắt cái bộ phận cái ra, cái vị sẽ nổi giận. Phải không cô Quản Ngân? Nếu người ta cắt ra, mình cam chịu cho cái bố thí cái bộ phận mình á, lúc mình chết rồi, sau khi mình chết ta cắt ra, mình đâu có giận đâu, mình chỉ đau thôi, đúng không? Đau đớn mà, chứ đâu có giận, đúng không? Mình đau đớn, ôi, lúc đó mới khám phá ra, muốn giúp người khác nó đau đớn, dễ sợ lắm. Thứ nhất, cái câu trả lời nó sai, tại vì cắt ra chưa chắc cái gì giận. Mặc dù nó cắt ra đau thì chưa chắc cái gì giận. Thì thật đó, nói nó không, ông trả lời không được chính xác. Mặc dù quý vị không có nổi giận, nhưng được quý vị cái phiền não như vậy, đau đớn như vậy là khó mà đắc vãng sanh. Nghe rõ ràng không? Mình nói phải có nó rõ ràng. Thì chỉ nói là không phải ai cũng nổi giận. Được quý vị mà đau, lúc quý vị đau đớn như vậy sẽ bị đọa. Để cái cảnh thứ nhì mà sai lầm, nếu như kỳ nói mà người ta nổi giận nữa, thành nó nói mà cái gì mà sân hận sẽ đọa đó, không nên cho đó, là sẽ không vãng sanh được, cái đó không đúng. Tại vì nếu như cái vị nói như vậy có nghĩa là những cái người mà làm 49 ngày đó không có cái phương pháp, không có cái khả năng để mà đối trị cái sân hận của quý vị. Nghĩa là sao? Ví dụ ông giặc khủng bố Osama bin Laden đó. cái ông lính đó, ông cầm cái súng chỉ vào ông, biết mình sắp bị chết rồi, ông mà dám giết tôi hả? Ông là ai mà dám giết tôi? Rồi người ta bắn chết ông như vậy đó. Ông chết trong cái sân hận. Và riêng ông đó không, mà mình cũng vậy, mà ở trong nhà lúc mà cái gì chết một cách mà bất đắc kỳ tử, một cách mà oan uổng như vậy, ai không nổi giận vẫn có thể cứu được như thường. Đã từng làm như vậy rồi, đã xảy ra rồi. Nhưng điều Phật giáo mình cho những cái vị mà chết oan uổng, hoặc là chết trong lúc mà phi thuốc phiện, mà bị phi thuốc phiện nhiều quá đó, là chết oan uổng như vậy đó, thì cái tâm quý vị là cái tâm sẽ bị đọa, của những người sẽ bị đọa. Mặc dù như vậy, Phật pháp vẫn có những cái phương pháp để mà đối trị cái đó, để đem qua vãng sanh được như thường. Đã làm rồi, đã từng xảy ra rồi. Cái Phật pháp, cái đây là cái trong cái pháp tịnh độ đó, nó có, đã xảy ra những chuyện như vậy rồi. Cô này có hỏi, chẳng hạn như mà lúc quý vị chết mà cái óc quý vị mà nó sáng sủa như vậy đó, có đủ để mà đi vãng sanh là không? Thì nó chưa đủ, tại vãng sanh có những cái điều kiện nhiều hơn là óc sáng sủa. Có những người ta óc sáng sủa, ta lúc ta chết đó, ta rất là bình thản, ta bình yên, thì có thể trở lại làm người hoặc trở lên quả trời này nọ, chứ đâu có nghĩa là đi theo phương cực lạc được đâu. Tại qua theo phương cực lạc có những cái điều kiện khác, nó khó hơn nhiều, nó đòi hỏi hơn nhiều. Nhưng đều khi mà quý vị chết mà cái tâm nó bình thản như vậy thì quý vị không bị đọa. Cái đó quan trọng. Lúc quý vị chết, cái tâm quý vị nó quan trọng lắm. Cái tâm quý vị mà không có phiền não, không có sân hận, không có tham lam, không có ngu si. Nói xong rồi phải nói thật, phải có qua có lại. Tại vì cái thiếu sót ở chỗ bây giờ quý vị chết, lúc quý vị chết tâm quý vị nó bình thản, để trong thời gian 49 ngày trước khi quý vị lấy cái thân sau đó, khi quý vị giữ được cái thân bình thản đó là không giữ được là không. Làm sao mình giữ được sư cô? Mình sau khi mình chết một cách bình thản cái gì? Trước khi mình chết, mình bình thản, đúng không? Sau khi mình chết rồi á, mình còn 49 ngày nữa mình mới đợi được cái thân nào mới này, đúng không? Trong thời gian 49 ngày không có đồ ăn này, không có đồ uống này. Chịu nổi không? Thành cái người văn minh đời nhất người Tây phương đó, người ta lúc mà người ta chết đó, đại đa số người ta đều đọa. Tại vì 49 ngày không có ăn, không có uống sao chịu nổi cô? Hả? 3 ngày là xám mặt rồi. Bằng cớ đó, mới 3 ngày là bỏ cuộc. Khổ quá, khổ quá. 49 ngày ai mà chịu nổi. Thầy khuyên cái vị tập nhịn ăn nhịn uống cả 49 ngày á. Sau khi chết 49 ngày sẽ biết đói, biết no, biết khát. Nó còn khổ hơn nữa. Nó còn khổ khiếp hơn nữa. Cái gì chỉ cần biết như vậy thôi. Nó khổ dễ sợ lắm. Nó khiếp dễ sợ. Mà còn gọi là trung ấm thân mà. Nó còn cái thân mà. Nó khổ lắm. Thế sao? Vậy là mấy chùa Việt Nam cúng một lần tuần à. Thôi thì mộ. Mấy người nào biết mà không biết gì hết á. Đúng không? Mình chết rồi mình vào cái chùa. Mình Chủ nhật mình tới từ 12 giờ 10 tới 12 giờ mình cúng hương linh đúng không? Mấy cái người Việt Nam mình á. Chọc mấy người Việt Nam chơi à. Họ tới cái chùa thỉnh bạch hòa thượng giúp cho mẹ con trong thời gian 49 ngày. Con đừng có lo, thầy lo cho. Thầy hòa thượng sẽ lo cái hậu sự cho mẹ con. Làm cái gì? Sáng chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 12 giờ sáng. Phải không cô? Cô đi bòn quốc hết rồi. Đúng không? 10 giờ đến 12 giờ chùa nào cũng vong linh đúng không? Tuần làm lần thôi. Thầy hỏi cái gì á? Bây giờ quý vị còn cái thân này, con nói chừng chết nữa, mà quý vị có thể nhịn ăn, nhịn đói mà chỉ cần một tuần ăn một lần, uống một lần được không? Chịu gì nổi, đúng không? Lúc mà quý vị chết, qua cái trung ấm thân nó còn khiếp hơn nữa. Bây giờ quý vị còn ấm này, quý vị còn ánh sáng này. Qua lúc mà chết rồi là khiếp, kinh hoàng vậy sao? Khiếp lắm, đừng có tưởng. Bây giờ hết rồi. Lần này thầy nhất nhất định là bắt đầu là mình siết lại. Tối hôm qua lúc mà sau 1:30 đó, tối hôm qua thầy nói là thầy muốn tiết lộ những cái bí mật quốc phòng cho quý vị. Thầy muốn cần sự giúp đỡ. Mà thầy tối hôm qua thì chỉ đòi mượn 5 cái tờ 100 đồng thôi. Tối hôm qua ai cũng quay mặt với các con. Người còn nói là có cân phiếu được không? Anh tối hôm nay không tiền, không nói. Tiền thì cũng nói gì nữa không? Hả? Lúc đó là mình làm được gì nữa không? Lúc đó người khác phải giúp mình. Cho nên mình làm được gì nữa. Hết rồi. Mất cái thân là chịu rồi. Chị là ngồi chịu trần thôi. Trung âm thân là ngồi chịu trần. Làm nhốt trong tù. Ngồi chịu trần thôi. Người khác phải giúp. Thì người ta phải đợi. Ta đợi phải 49 ngày qua. Thì có ai giúp là không? Mình đuổi mình đi được. Thì rãng mà chịu. Chưa chắc đủ. Thầy thế không? Nổi 6 ngày. Hả? Nổi 1 tuần. Dễ sợ không? Dạ, chết rồi.
Bây giờ thầy
Thì cái bữa đầu tiên thầy nói mà quý vị cũng có mặt ở đây, thầy nói là thầy làm cái 49, làm cái pháp 49 là 12 năm trời rồi. Cái thầy nói giảng về cái 49 ngày là qua cái sự quan sát của thầy qua 12 năm vừa qua. Thì học trò thầy cứ nói cái than phiền với thầy hoài đó, là thầy thiên vị mấy người lớn tuổi, còn mấy người trẻ như chúng con theo thầy lúc mà thầy đi rồi là ai giúp chúng con? Họ trẻ như là họ có cái hoài niệm, cái hoài vọng đó, là muốn đi tới phương cực lạc chứ không muốn ở đây nữa. Mà bây giờ gặp được cái pháp như vậy là làm sao bây giờ? Làm sao mà lỡ chứng đò nó phiền lắm. Thì mặc dù á mình có thể phước, có phước báo rất là nhiều. Trong thời gian 49 ngày đó, mà quý vị mà có những cái trở ngại nó tới thì quý vị làm sao mà chịu nổi? Đó quý vị cần giúp đỡ. Cái 49 ngày là cái việc nó như vậy đó. Bởi vì thầy mới nói, thầy nói thầy suy nghĩ về cái chuyện này là 7-8 năm trời. Thì sau lúc thầy bắt đầu làm 49 ngày thì khoảng chừng 3-4 năm sau học trò thầy mới thiệt sự nó tin. Tại thầy bắt đầu thầy kể những cái chuyện nó mới thấy à, để nó có những chi tiết nó xảy ra như vậy. À, mới thấy cái kết quả nó như vậy. Thì họ mới tin được. Thì sau thành ra 7-8 năm trời rồi. Họ cứ tham phiền thầy hỏi nó vậy tụi con sao? Cái đêm giảng pháp đầu tiên thầy mới tuyên bố, thầy nói là thầy có cho những người trẻ tuổi thỉnh 49 ngày. Một thời gian ngắn này thầy cho phép một cái thời gian ngắn này đó cho họ thỉnh cái pháp trước tại vì có 10% là thầy chưa tính xong. Sau khi thành 100% thì cái nó khác á. Được chứ? Có thể. Vấn đề là cái này là còn không muốn, vấn đề có pháp khí là không thôi. Mình truyền ta không hiểu truyền sao được. Sự thật là thầy cũng có thì giờ. Nhưng bây giờ thầy bận quá này. Cái sức thầy nó có hạn. Thầy chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Giống như cái bình xăng á, mình đổ đầy rồi mình chạy được bao nhiêu thôi. Đúng không? Ngày tiên hóa cũng vậy thôi. Làm xong rồi chết rồi, đáng lý mà sống 100 năm, cuối cùng sống 74 tuổi là chết rồi. Thành ra có nhiều chuyện thầy phải cần làm ngoài ra là cái 49 ngày. Thành ra trong tương lai thầy sẽ bắt đầu thầy cả hạn chế lại. Trong tương lai thầy sẽ hạn chế lại. Thầy không đủ sức, không có thời giờ mà làm. Thành ra thầy nói đó, cái người trẻ đó thầy nghĩ làm được, thầy tin làm được, nhưng để thầy chưa 100% này. Thầy nói thật quý vị, thầy mới được 90%. Thầy cần 10% để nó xác nhận cái đó. Phải có người chết thì thầy mới xác nhận được. Cái này không phải chuyện cười của thầy, hời hợt của thầy được. Cái chuyện cá nhân thầy á, mà quý vị đặt cái lòng tin vào thầy như vậy, thầy chuyện qua chuyện rất là quan trọng. Thầy không thể nói gạt cái vị được, thầy nói là hiện như thầy nghĩ 90% thôi, 10% thầy chưa chắc. Cái gì phải cần cái bằng cớ thầy mới dám nói. Bây giờ mấy cái người mà thỉnh trước, mấy con trẻ thỉnh trước á, thầy nói trước, cái người thỉnh trước thì dám tin thầy như vậy, một cách mù quáng như vậy, cái gì mà chết thầy không làm gì hết, qua thử cái vị đi được hay không, thầy mới dám nói, mới làm tiếp.
Con nghe thầy Hằng Trường nói, có hồi đó Hòa Thượng Tuyên Hóa còn sống, ngày đang giảng pháp bên Đài Loan á, mà thầy Hằng Trường nói thầy có mặt ở đó nữa, thì ở bên nhà ông Thành điện qua là cái bà làm bếp ở nhà ông Thành chết rồi, Hòa Thượng ngồi tỉnh là khoảng 5 phút rồi. Họ nói bãi dẫn xem rồi. Mà không có ai thấy Hòa Thượng làm sao hết. Đọc thầm thầm đâu ở trong đầu á. Nói bãi dẫn xem rồi.
Còn cái chuyện khác. Cái khổ là không phải là muốn chia sẻ dạy cho quý vị. Vấn đề dạy quý vị làm cũng được.
Như là đâu có thấy cái người đó sau này đi đâu như thầy thấy đâu. Thầy thấy hết, còn tụi con ví dụ có dạy cũng đâu có thấy được đâu. Tin đoán không, giống như bên Việt Nam.
Thành ra thầy trả lời cho cô Quảng Ngân như vậy là bây giờ thầy đang bắt đầu làm cái người trẻ. Trong khi thầy nghĩ nổi trong sau khi mà quy sơn tự nó hoàn tất rồi đó. Là bắt đầu thầy tuyên bố là cái đó là chính thức làm đó. là lúc đó thầy hạn chế lắm, thầy trước trong tương lai sẽ rất hạn chế 49 ngày với 5 người. Trước đây cái 49 ngày có 7-8 người luôn. À, bây giờ còn 5 người, vậy còn người thứ 6. Nó xáo trộn cái chương trình thầm việc ấy. Thầy đã hứa quý vị sẽ dùng hết sức của thầy để giúp quý vị. Mình sao để vào thiền thất sẽ làm tu thiền được nữa. Thầy nó xáo trộn hết tất cả chương trình. Nó phiền phức dễ sợ, nó xáo trộn hết tất cả chương trình làm việc của thầy hết. Tại vì mình hứa với tao rồi. Hứa gia đình họ là khi mà bà cụ qua đời thì sẽ lo cho bà. Cái thiền thất mình 2 ngày nữa bắt đầu. Họ bắt đầu 7 tuần luôn. Người nhà sao trộn làm như mèo. Nó phiền quá. Mà không có thì giờ làm. Là thực nói cái việc không có thì giờ. Tốn thì giờ, tốn sức dễ sợ. Không phải chuyện chơi đâu. Anh nói trong tương lai thì hạn chế. Trong hiện chưa giờ thầy cứ tà tại vì cái đức sân tự nó không ai tới được hết. Mình thường tỉnh bơ rồi. Khi mà cái quy sân tự người ta tới nhiều quá là thầy bắt đầu thầy làm khó. Sức thầy có hạn, thì giờ thầy có hạn. Thành ra có chứ. Thầy cố gắng hết sức có thể lo cho mấy người mà theo thầy thôi. Theo thầy thì phải lo chứ. Mấy người mới thầy đâu có nợ họ gì đâu mà phải lo. Phải lo âu cho họ. Quý vị là người đã tới đây ủng hộ thầy, làm khổ sở với thầy, bị thầy đày đọa, lên đày đọa xuống 10 năm trời ở đây. Tối nay tôi ngừng lại ở đây.